giọt nước mắt nàng gục đầu bên Chúa, giọt nước mắt nàng một kiếp than van. Xin tha thứ Chúa ơi, cuộc đời tội lỗi. Xin tha thứ Chúa ơi, trọn đời ăn năn.
Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình. Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân người. Bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và tức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời người tự nghĩ rằng, nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào, là một người tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng, hỡi Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Simon thưa, xin thầy cứ nói. Một người chủ nợ có hai con nợ. Một người nợ 500 đồng, người kia nợ 50, vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy, trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn? Simon đáp, tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn. Chúa Giêsu bảo ông đã xét đoán đúng. Và quay lại phía người đàn bà, người bảo Simon, ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông đã không đổ nước rửa chân tôi, còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân tôi. Vì vậy, tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Rồi người bảo người đàn bà, tội con đã được tha rồi. Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng, ông này là ai mà lại tha tội được? Và người nói với người đàn bà, đức tin con đã cứu con hãy về bình an. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe cho ngày thứ 5 tuần thứ 24 thường niên thật là cảm động và thật là hay các anh các chị ơi, tuyệt vời. Chúng ta nghe quen rồi, nhưng mà khi mà phân tách thì chúng thấy được là những cái hai điều, một điều về phía Chúa và một điều về phía tội nhân. Và ở giữa là một người công chính. Thì chúng ta thấy như thế nào? Theo em thấy thì ôi lòng thương xót Chúa tuyệt vời. Và ôi phúc cho những ai tin vào lòng thương xót Chúa. Và khốn cho những ai tự cho mình là công chính. Đây nhá, chúng ta hãy nghe kỹ cái điều mà Chúa nói trong bài phúc âm hôm nay. Chúa nói khi mà cái ông chủ nhà đó là một người biệt phái. Thánh Luca nói là khi ấy có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình. Nhưng mà sau đó, cái người biệt phái đó được Chúa Giêsu tiết lộ cho biết tên là Simon. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi cái người biệt phái này mời Chúa tới đó, thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là ông ta phục Chúa, cảm phục Chúa. Ông ta thuộc người biệt phái đấy, mà biệt phái thường thường theo các phúc âm á, là theo dõi Chúa, bắt bẻ Chúa, hạ bệ Chúa, rồi xuyên tạc Chúa vân vân. Nhưng mà cái ông này đó, tuy là người biệt phái đấy, nhưng mà ông cũng cảm nhận được nơi Chúa một cái gì đặc biệt. Bởi thế nên ông ấy mới mời Chúa tới nhà để dùng bữa. đấy, để dùng bữa. Và không biết ở hôm đó có một mình ông ấy hay là những người khác nữa, nhưng mà em nghĩ hôm đó chắc có mình ông ấy thôi, hay là người khác nữa mà không thấy lên tiếng, nhưng mà chỉ có thấy ông lên tiếng thôi. Nhưng mà trước khi ông lên tiếng á, thì ông nghĩ trong lòng. Ông nghĩ trong lòng cái gì? Ông nghĩ trong lòng là, đây nhá, Thánh Luca nói là, thấy thế, người biệt phái đã mời người tự nghĩ rằng, nếu ông này là tiên tri, thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai chứ? Và thuộc hạng người nào chứ? Là một đứa tội lỗi đấy. Ông không nói ra, nhưng ông nghĩ như vậy. Ông nghĩ như vậy nhưng mà Chúa biết. Chúa biết hết. Đấy, Chúa biết hết. Mà ông ấy tại sao ông lại nói là người đàn bà đang động đến mình là ai? Là một người tội lỗi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính Thánh Luca cũng nói là chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành. Tội lỗi trong thành. Có nghĩa là người đàn bà này nổi tiếng ở trong thành này là tội lỗi. Người đàn bà này là người đàn bà mà đang điếm. Đàn bà mà tội lỗi thì ám chỉ là đàng điếm, thế thôi, là con điếm, con đĩ, nhưng mà lại không bị ném đá, bởi vì không phải ngoại tình. Đấy, người đàn bà ngoại tình khác, chúng ta đừng lẫn với người đàn bà tội lỗi này, người đàn bà ngoại tình. Người đàn bà ngoại tình ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 8 thì là người đàn bà ngoại tình, là đáng bị ném đá theo luật. Còn người đàn bà mà đi làm điếm lại không bị ném đá, không bị ném đá. Và đây là người đàn bà làm điếm. Vì thế nên người trong thành đều biết đến. Có thể là nhiều người đàn ông đã ở với cái bà này rồi. Thì cái người đàn bà này hôm đó là đổi tính đổi nết. Không biết sao mà lại đóng cửa tiệm. Không tiếp ai nữa. Đi gặp một người đàn ông đặc biệt nhất trên đời của bà. Đấy. Thì mà người đàn ông này được bà tiếp đãi một cách rất đặc biệt. Không phải là người ta tới với bà, mà bà tới với cái người đó. Tới với cái người đó. Và chúng ta biết là một người đàn bà làm điếm là cái môi miệng của họ là bẩn thỉu, bàn tay là nhơ nhớp, đúng không ạ? Làm điếm mà thì tất nhiên là nhục dục, ô uế, bẩn thỉu, tội lỗi, nhơ nhớp. Vậy mà chúng ta thấy ở chỗ này rất là quan trọng, rất là hay. Vậy mà cái môi miệng đó đã chạm đến thánh thể Chúa. Vậy mà bàn tay đó đã chạm đến thánh thể Chúa. Mà theo như là chúng ta, luật của giáo hội bây giờ đó, là tội trọng không được lên rước lễ, đúng không? Đấy, tội trọng không được lên rước lễ, bẩn thỉu, nhơ nhớp, không được đụng đến thánh thể Chúa. Nhưng mà ở trong trường hợp này lạ lùng như vậy. Chúa để cho chị chạm đến Chúa. Chúa biết chị là con người như thế nào. Chúa vẫn để cho chị chạm đến. Miệng của chị đã từng hôn hít những cái thân thể của người đàn ông. Vậy mà bây giờ hôn Chúa. Tay chị đã từng sờ đến những cái bẩn thỉu. Bây giờ chạm đến thân thể của Chúa. Thánh thể của Chúa. Đó là lý do mà cái người biệt phái đó đã tự nghĩ rằng, nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai. Đang động đến mình có nghĩa là bàn tay đó, môi miệng đó bẩn thỉu rồi. Mà sao bây giờ ông này, ông ấy thánh thiện, ông tốt lành như vậy mà ông ấy để cho người ta chạm đến như vậy. Mà con này là cái con, đứa con đĩ mà sao mà chạm đến như vậy. Mà sao ngài không có đuổi nó đi, hay là đá nó một cái, hay là tránh đi đừng cho nó động đến. Nhưng mà lại cứ để cho nó động đến là cái gì? Chúng ta thấy lòng thương xót Chúa ở chỗ này đây các anh các chị. Chúa không xua đuổi một ai. Người nào mà càng tội lỗi đi nữa, càng đến gần Chúa thì càng được chữa lành, có vậy thôi. Trong khi trường hợp của ông Thánh Phêrô, chúng ta đọc phụ âm tuần trước, chúng ta thấy không? Là cái gì? Là khi mà ông ấy thấy Chúa làm phép lạ cho ông ấy đánh được con cá. Được cá nghĩa là sau một đêm không vất vả, không có được gì cả, mà ông vâng lời thầy, ông thả lưới thì ông đánh được cá. Khi mà ông thấy được cái mẻ lưới lạ như vậy thì ông nói: lạy thầy, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Trong khi ông thấy ông tội lỗi, ông ấy muốn tránh xa Chúa, thì bây giờ cái con người đàn bà tội lỗi này lại muốn gần Chúa, lại muốn chạm đến Chúa. Hai cái khác hẳn nhau. Thánh Phêrô thì khi Chúa đem nước rửa chân cho ông rụt chân lại. Bởi vì ông bất xứng. thì ông cũng làm đúng thôi. Nhưng mà trong khi đó là Mai Đại Liên, Chúa mang nước tế để Chúa rửa luôn. Và chẳng những để Chúa rửa mà còn chạm đến Chúa nữa. Bởi vì chị tin rằng chỉ có chạm đến Chúa mới được khỏi mà thôi. Chỉ có từ Chúa mới thông ra một cái lực để chữa mình khỏi mà thôi, thanh tẩy mình. Chứ còn không có một ai có thể làm cho mình được biến đổi, làm cho mình được nên thanh sạch. Giống người đàn bà loạn huyết 12 năm cũng chạm đến Chúa mà được thanh sạch. Thế nào? Thì bây giờ con người tội lỗi, một tâm hồn tội lỗi chạm đến Chúa cũng được thanh sạch. Nhưng mà chạm đến Chúa đây bằng đức tin, chứ không phải là chỉ chạm đến Chúa một cách khách quan, không có ý nghĩ gì hết. Đó là lý do cuối cùng Chúa nói làm sao? Đức tin của con đã cứu con. Con hãy về bằng an. Và chính chỉ vì chị tin mà chị tới với Chúa. Dù biết rằng tới với Chúa ở cái nhà của người Pha-ri-siêu bị người ta khinh cho mà coi, chị vẫn tới bất chấp, miễn là được chữa lành. Đó, và vì thế nên khi mà Chúa thấy ông chủ nhà nghĩ như vậy rồi, thì Chúa mới lên tiếng bảo: hỡi Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Simon thưa: xin thầy cứ nói. Và Chúa nói cái gì đây? Chúa nói một người chủ nợ có hai con nợ. Thì Chúa ám chỉ ông ta với lại cái người đàn bà tội lỗi này. Chúa ám chỉ đó. Đây chúng ta sẽ thấy được rõ ràng là Chúa ám chỉ hai con nợ đó đó. Một người nợ 500 đồng, đó là cái chị tội lỗi đó đó. Rồi một người kia nợ 50 đó, đó là ông ta. Đó, bởi vì sao? Bởi vì dù là công chính thì nó cũng là tội nhân thôi. Do đó nên không tội nhiều thì tội ít. Đó, thì ông cho là ông tội ít đi, có 50 thôi. Còn chị này là 500, có nghĩa là gấp 10 lần ông ta. Vì cả hai không có gì trả, dù là 50 hay 500 đi nữa đều không có trả được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì phúc phạm đi thiên Chúa vô cùng. Con người hữu hạn không thể trả nợ vô cùng của mình được. Do đó cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Hoàn toàn là chỉ vì thương mà tha cho cả hai thôi, dù nợ nhiều hay nợ ít đều tha hết. Đấy, vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn? Simon đáp: tôi nghĩ là kẻ được tha nhiều hơn. Nhưng mà ông bị Chúa đánh lừa, vô cái trap của Chúa rồi. Ông ấy theo tự nhiên thì ông ấy nói đúng rồi. Thì Chúa siêu bảo ông đã sẽ đoán đúng đấy. Và Chúa áp dụng ngay hai con nợ đó, áp dụng ngay lập tức. Ông đã sẽ đoán đúng nha. Rồi bây giờ tôi nói cho ông nghe này. Tôi nói cho ông nghe này. Ông là người nợ 50 thôi đấy, ít thôi. Còn cái chị này nè, nợ 500 này, gấp 10 lần ông đấy. Nhưng mà hãy coi nhá. Và quay lại phía người đàn bà, người bảo Simon: ông thấy người đàn bà này không? Suốt nãy giờ ông theo dõi, ông thấy hết rồi nhá. Chính ông cũng nghĩ đến là tại sao mà tôi là tiên tri mà lại để cho cái người đàn bà tội lỗi này sờ đến tôi, phải không? Ok, thì đây, ông nghe đây nhá. Tôi đã vào nhà ông đã không đổ nước rửa chân tôi. Còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Tại sao ông ấy không đổ nước rửa chân Chúa Giêsu? Tại vì ông nghĩ ông là chủ, đó, và ông tiếp khách thôi. Đó, và hơn nữa là chắc là chân Chúa ông sạch rồi, không có cần rửa nữa, vân vân, đại khái như vậy. Rồi ông không hôn chào tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân tôi. Dù ông ta có tôn kính Chúa mới đi nữa, nhưng mà cũng không hôn Chúa, không tôn kính Chúa. Mà cái người này vì tội lỗi, vì cảm thấy mình tội lỗi nên mới hôn Chúa, dù có môi miệng đó có bẩn thỉu rồi vẫn hôn. Bởi vì cái hôn này là hôn tôn kính, hôn tôn thờ. Ông không sức dầu trên đầu tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm sức chân tôi. Vậy bây giờ ông nghĩ xem, đấy, ai tỏ ra là trọng kính tôi, yêu mến tôi hơn nào? Vì vậy tôi bảo ông, tội của bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Đấy, ông yêu mến tôi ít hơn là cái bà này. Bà này là cái bà yêu tôi nhiều do nó được tha nhiều. Dù bà tội lỗi gấp 10 lần ông đấy, nhưng đã được tha hết rồi. Còn ông thì là ông tiếp tôi, thì ông có nợ 50 thôi, thì ông kể như là cũng được tha đi. Thì rõ ràng trong bài phúc âm này, Chúa so sánh rõ ràng là hai con nợ đấy, là chính chủ nhà 50 thôi, còn cái người đàn bà tội lỗi trong thành đó đó là 500, có nghĩa là gấp 10 lần chủ nhà, nhưng mà đã được tha, mà như vậy là được tha nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì chị ta yêu Chúa nhiều hơn. Bởi vì sao chị ta lại yêu Chúa nhiều hơn? Bởi vì chính chị ta nhận mình tội lỗi mà chị ta ăn năn thống hối. Nhưng mà không chỉ ăn năn thống hối suông, mà còn ăn năn thống hối một cách rất là thực tế, rất là cụ thể, bằng những việc làm bề ngoài rõ ràng tỏ ra tất cả cái lòng ăn năn thống hối của mình, chỉ vì yêu mến chứ không phải sợ bị luận phạt. Những ăn năn tội mà không chọn là sợ bị luận phạt, còn ăn năn tội cách chọn chỉ vì yêu mến Chúa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chị nói: lạy Thầy, Thầy đáng yêu vô cùng, đáng kính vô cùng, đáng tôn thờ, chí ái, chí tôn, mà con đã không sống xứng đáng với Thầy. Con là con đĩ, con điếm. Con đã sống một cuộc đời quá ư là tội lỗi. Do đó nên, con đến xin Thầy hãy tha thứ cho con và hãy biến đổi con để con trở thành xứng đáng với Thầy. Và vì thế chúng ta thấy không? Chị là một người đã được chính Thánh Gioan đoạn 11 câu 2 xác định rõ Maria, chị em của Martha và Lazaro, là người đã sức dầu chân cho Chúa. Đấy, cả phúc âm không chỗ nào nói đến là Maria đã sức dầu chân cho Chúa, là ở trong phúc âm Thánh Luca đoạn này, đoạn cuối đoạn 7 này. Rõ ràng. Và Thánh Gioan nói rõ là người đã sức dầu chân cho Chúa. Vì thế nên cái người đàn bà tội lỗi trong thành này chính là Maria, là em của Martha và là chị của Lazaro. Và bà cũng xứng đáng đứng dưới chân thập giá nữa. Bởi vì sao vậy? Không phải là Chúa chịu chết mà tội nhân không được gần Chúa. Chúa cứu tội nhân thì Chúa phải gần tội nhân chứ này. Và chị chính là một sản phẩm thần linh, là một đại sản phẩm của Chúa. Chúa cứu được chị vì chị tin vào Chúa. Và bây giờ chúng ta thấy không? Thánh thể Chúa còn để cho chị ta tay bẩn thỉu, miệng bẩn thỉu sờ đến, chạm tới. Thì huống chi là đứng dưới chân Chúa. Thì như vậy là Chúa cố ý nói là đây là sản phẩm thần linh, cha đã cứu được. Và cái tội nhân này đã trung thành với cha, tin vào cha và trung thành với cha. Vì thế nên, chúng ta tội lỗi đến đâu đi nữa, khốn nạn đến đâu đi nữa, hãy tin vào lòng thương xót Chúa, hãy chạy đến với Chúa. Giống như chị Mai Thị Liên ở trong bài phúc âm hôm nay. Tin vào Chúa và không có xa Chúa. Nếu mà chúng ta thấy, lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin Chúa xa con, là chúng ta đã lọt vào cạm bẫy Satan. Có nghĩa là chúng ta không tin vào Chúa, không tới với Chúa. Chúng ta thấy tội lỗi và chúng ta xa Chúa luôn. Và chúng ta giống như con hoang đàng không trở về. Bởi vì chúng ta thấy bất xứng. Như vậy là chúng ta tiêu luôn. Bởi thế nên chúng ta càng tội lỗi, chúng ta càng phải đến với Chúa. Và như câu chuyện mà em có kèm theo cái bài chia sẻ hôm nay gửi đi, mời các anh chị đọc cái câu chuyện đó. Câu chuyện là cạm bẫy tình yêu. Xin mời các anh chị chẳng những nghe mà đọc cái câu chuyện đó. Nó cũng gần giống như vai trò vai chính của trong bài phúc âm hôm nay vậy. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con cũng được có một cái tâm hồn thống hối ăn năn, tấm lòng tan nát khiêm cung như cái người đàn bà tội lỗi trong thành này. Chính vì chúng con tội lỗi mà chúng con mới cần đến Chúa, lòng thương xót Chúa, đến với Chúa. Với tất cả lòng thống hối ăn năn của chúng con, với tất cả lòng yêu mến của chúng con, nhờ đó chúng con mới có thể được thanh tẩy, được biến đổi. Và nhờ đó chúng con mới được dự phần với Thầy. Đó là được đứng kề bên Thánh Giá Chúa như mẹ. Để nhờ đó chúng con có thể cùng với Chúa mang các linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn về cho Chúa. Amen.
Nhìn ánh mắt Ngài từ nhân vạn thuở, là chính suối nguồn thắp sáng yêu thương, thầm ước mơ là trầm hương dâng hiến và chót cuộc đời đầy những mê hoặc.